cơ thể và bảo là linh hồn bất diệt, tức là thời linh hồn đó nó sẽ có một số lượng nào đó. Ừ, thì tại sao con người nó lại có nạn nhân mãn
đó? Cho nên cái cuộc tiến hóa của vạn linh, một lúc cấu tạo thành một phần hồn và một thể xác như chúng ta đây phải mất 7 ức niên. Trạng các cây cỏ thu vật tiến hóa lần lần mới có tâm linh, cho nên chúng ta là chủ của vạn linh tại thế. Bắt ông nơi ông tộc gì chơi, muốn hạ ai là hạ, không nghĩ tới nghĩ tới được cũng hại người ta được, dữ lắm chứ không phải hiền. Nhưng mà sự cấu trúc đó từ mọi trạng thái mà có, chứ không phải khi không mà có. Cho nên không ai chế được, không ai chế được hết. Cho nên cái thể xác là giới hạn, thể xác là cái trường thi để cho phần hồn học để tiến hóa, gửi xuống đây từ yếu hèn mà trở về với dũng mãnh vô cùng mới là trở về sự cấu trúc của siêu nhiên, mà hợp tác với Thượng Đế làm việc ngay trung tâm sinh lực cả cả không vũ trụ. Cho nên tới đó mới thấy là vô cùng và bất diệt, tới đó mới thấy sự gánh vác là quan trọng, trách nhiệm là quan trọng. Cho những người tu bên vô vi càng ngày càng thấy sự trách nhiệm của chính chúng ta và sự sai lầm của chính chúng ta. Mọi người đều giỏi hơn chúng ta, chúng ta là ngu muội và tâm tối. Cho nên chúng ta mới mở thức, hồi sinh và học hỏi vô cùng. Từ kiến thức này tới kiến thức nọ, học hoài, học hoài, học hoài, học hoài, học vô cùng mới tiến hóa vô cùng. Thấy không? Thức hồi sinh là vô cùng. Mắt mũi tai miệng, mắt mũi tai miệng cứ thực hiện thân quả đề cầu. Con ruồi nay ta xịt một cái chết cả ngàn con ruồi, nhưng mà con ruồi vẫn sống. Phải thức hồi sinh của nó là vô cùng, chỉ có một đường biển mà thôi. Cho nên chúng ta từ hào quang vô cùng tận của Thượng Đế chiếc ra thế gian, cho nên tâm chất của chúng ta mới truy tầm Thượng Đế. Bỏ lý lịch của ta mà tìm lý lịch của Thượng Đế, ai cũng muốn gì. Nghe Sư Sĩ Kỳ có hỏi cha này sao mà ta khen gì? Nghe Sư Thích Ca hỏi cái ông này sao mà ta thích gì? Cứ truy tầm cái lý lịch của người ta, rồi đâm ra quên lý lịch của chính mình. Mình đã luân hồi nhiều kiếp xương chắc đóng mới biết được đạo pháp và bắt đầu truy tầm sự quân bình sẵn có của chính mình. Chứ không phải chỉ không có đâu. Luân hồi nhiều. Cho nên người ta cứ một cái bình điện 110 mà xài phép còn 90 thì chết đi, nó phải nhập vào cái khối 90. Mà 110 mà nó xây dựng được 3000V thì nó sẽ trở lên trong cái giới 3000V. Cho con người hai chữ hướng thượng có quyền trở nên thần thánh tiên Phật, nếu biết vun bồi ý chí sẵn có của chính mình để tiến hóa. Và giữ lấy niềm tin khả năng sẵn có của chính chúng ta xây dựng để đúng, thì chúng ta chắc chắn là phải đạt một giới nào. Cho nên con người là vô cùng là vậy. Cho nên ngày hôm nay chúng ta làm được con người, con thú dòm chúng ta thấy sướng quá. Anh đi picnic, anh đứng ở dòm xa, cái cây, loại cây này nó đẹp quá. Nhưng mà cây than thở anh đâu có nghe. Chừng nào tôi mới đi với bạn được, chừng nào tôi mới giao du khắp xứ được. Tôi chỉ đứng đây chịu đựng và đây học hỏi cái chương trình tiến hóa hoa xanh xanh của trời đất đã sắp đặt. Sự than thở của nó, những người thiếu thanh tịnh đâu có biết cái cây đang than thở, đâu có biết cái hoa đang than thở, mà cứ khen cái hoa đẹp. Thấy không? Cho nên người đời chúng ta nhiều khi thức tâm dồn cái bông hường để xem cái bông hường, hỏi chứ ai sanh cậu ra, hay là ai sanh cô ra, nó cũng nhìn nhận cái cây này sanh tôi ra. Hỏi chứ cô có khác hơn cái cây này không? Tôi đẹp hơn nhiều, nhiều người mến tôi có màu sắc tươi đẹp. Nhiều người kính mến hơn cái cây này. Cây này không ai rờ mó đâu, họ chỉ thích rờ cái bông tôi thôi. Rồi không lâu, gió mưa, tàn tụy, còn cái nhị, hỏi chứ ai sanh cô ra, cũng là cái cây này sanh cô. Hỏi cô khác hơn cái cây này ở chỗ nào? Tôi khác nhiều. Tôi thơm tho nghịch ngợm, ai cũng kính mến, mà cây này nó không có cái gì mùi lá gì hết. Rờ đâu thì nó đâm đó, nó ích kỷ lắm. Rồi không lâu, nó mình cũng bị rớt xuống còn cái hột giống. Hỏi chứ ai sanh cô ra, nó cũng nhìn nhận là cái cây này sanh tôi ra. Cô khác hơn cái cây này ở chỗ nào? Tôi khác nhiều, tôi tùy cơ ứng biến. Gió đâu tôi bay đó, tôi đâu có phải chết một chỗ như cái cây này đâu. Nhưng mà một ngày nào rồi gió xuôi lại có gió ngược, thì các bụi đè lên, đá ỉa trên đầu tức mọc ra một cái căn khác. Lúc đó hỏi ai sanh cô ra, nó cũng nhìn nhận cây kia sanh tôi ra. Nhưng mà cô với cây này có khác nhau ở chỗ nào không? Lúc đó chỉ vậy thôi. Tôi cũng như bà, giữ luật sanh sanh qua qua. Thấy chưa? Cho nên cái phản nguyên tử lực của đời, con giận cha, con ghét mẹ phải con. Một giai đoạn rồi mẹ hiền nó mất đi, lúc đó nó sanh con, nó lấy chồng, nó mới thầm khóc rằng mẹ tôi đâu. Ngày nay tôi, con tôi hành hạ tôi, con tôi sai khiến tôi, tôi mới thấy rằng tôi đã sai khiến mẹ hiền tôi, biết bao nhiêu cực nhọc vì tôi, biết bao nhiêu đau khổ san sẻ tình thương vì tôi, mà ngày nay mẹ tôi đâu, tôi liền nghịch mẹ thôi, tôi thấy tôi có tội nhiều. Lúc đó người mới ăn năn, có nhiều người ăn năn tìm kinh kệ đọc, bước vào chùa tu, nghe lời cha giảng. Đó, cho nên con đường đi truy tầm chân lý nó phải đi vòng quanh như vậy để nó đạt tới sự thanh nhẹ. Cho nên chúng ta cũng đang trong chương trình đó mà. Nhiều khi chúng ta thấy cảm nghịch cha mẹ, rồi ngày nào chúng ta làm cha mẹ, chúng ta mới ăn năn được tội lỗi. Cho nên răng không đau, không có nhức răng, không bị nhổ răng, không biết răng đâu. Cho nên ở thế gian này phải học, bắt buộc mọi người phải học. Đó là quy luật, là quy định cái càn khôn vũ trụ. Phải học để tiến. Nếu mà mọi người không bằng lòng học, cũng phải học. Có giữ cách mấy bị giới hạn trong luật trời. Anh biết đủ thứ rõ, nhưng mà rồi đó, rồi một ngày nào anh cũng bị cảm, là bị rét, là bị bệnh bao tử, là bị căng xe, rồi cũng chết như mấy người nghe là không biết rõ. Cho nên rốt cuộc là cái khả năng chỉ có giới hạn mà thôi. Còn cái tâm thức hòa đồng là vô giới hạn. Từ bi là vô giới hạn. Cho nên chúng ta chọn những con đường sáng suốt để tiến qua tới vô cùng. Giải thoát được ta, ảnh hưởng người khác mới là thấy rõ chân lý. Còn nếu chúng ta khuyên người ta tu và chúng ta không tu, thì tu mà chưa tu thì không có bao giờ tiến. Cho nên ông trời phải thương người mà lập địa ngục để cho những vị đó học lại từ đầu, có cảnh địa ngục. Mà ở ngay trần gian này cũng có địa ngục. Nếu chúng ta ám hại một người nào thì sự dây dứt trong tâm hồn của chúng ta không sao ngủ được. Đó cũng là cảnh nghiệp. Ở ngục nào, cục ngục xoay tim, ngục đùng nhơ nước tiểu, có đủ thứ ngục trong tâm thức của chúng ta. Cho nên tâm chúng ta biết xây dựng thì chúng ta thoát ngục. Mà tâm chúng ta không biết xây dựng thì chúng ta phải nhấp vào ngục đó mà thôi.
Điều quan trọng nhất của Phật học chỉ dùng điển để rước hồn, mà dùng lý chôn hồn. Cho nên ở thế gian ta hai khối, một khối là cách mạng chân lý, dùng lý không cứu được hồn, cứu xác tạm mà thôi, cùng dùng điển mới cứu hồn. Tương lai một cuộc xảy ra chỉ điểm xuống cứu hồn bà sát. Tôi với những người có thiện khi tu học, hồ bà sát được cứu trong một lần, chỉ rất đi là đi luôn. Các bạn thử mà các bạn ngồi đó và bạn đứng dậy không được sao, đứng dậy được. Lúc cần đến bạn là có thể xước các bạn đi. Cho nên chúng ta tu cho thanh nhẹ đi, càng thanh nhẹ thì cái tai nạn và những cơ nguyên biến đó nó không có xảy ra với chúng ta. Lúc đó chúng ta hướng về sự thật thì bề trên căn gọi của chúng ta, tam hồn chúng ta hội tụ thành một sức mạnh đứng dậy cứu độ cuộc sống. Cho nên khoa học cứu về thể xác chút chút thôi, chứ thì thật cái căn bản là hồn, hồn bất diệt. Dù có chất thể xác có tu đi nữa, cái hồn cũng đi một cái chỗ tốt đẹp để học và tiến hóa rất rõ rệt. Cho nên ngày hôm nay các bạn đến đây học bài điểm cho không có học đúng nữa. Tất cả là điểm để hướng về trung tâm bộ đầu. Còn hòa ở thanh điểm này kìa. Nhớ cái này. Thì chúng ta mới có cơ hội giải thoát.
Thầy,
vậy thì sau khi mà mệt chết đi rồi, thì cái hồn của tôi có thể nhận thấy được biết được cái hồn của tôi được không?
Muốn biết thì biết, nếu bạn trọn vẹn thanh nhẹ, biết ai thì khỏi nó phải hiện. Hiện từ tiền kiếp của anh, lúc làm người, lúc làm thú, và lúc làm thánh, thì nó hiện ra hết. Bởi vì khi mà chúng ta ở từng lớp này, như vậy anh ở thế gian rồi đó, cái hình ảnh đó thế gian đâu có mất. Hỏi tất cả không có vẽ hình ảnh mà người nào biết mặt anh ấy thì nó nghĩ ra cái hình ảnh vậy. Chết rồi mà hình ảnh vậy, dường lọc đó. Lọc chết rồi hỏi cái hình lọc sao thì nhiều người ta cũng dễ ra cái hình lọc. Không có ở đây con cái. Rồi bây giờ dưới âm mụ nó có không con cái. Rồi bây giờ nó đi lên thiên đàng, hỏi trên thiên đàng có ca, lớp nào cũng có, lớp nào cũng có Thích Ca, lớp nào cũng có Quan Âm. Sao? Mọi tần số đều có. Cho nên, khi mà hỏi tới, nó hạ tới hỏi cấp nào thì nó hạ tới cấp đó, nó hiện ra. Không khó khăn. Mà sau này khoa học nó sẽ đi tới cái đó. Để tìm con người, sự thật của con người. Anh mấy kiếp luân hồi nó cũng sắp đặt, nó sắp là cái đó.
Mình tu đứng đắn càng tu càng nhỏ là đúng, nhưng phản lão quần độc. Lão là cái tâm đời đa đoan nhiều chuyện, gọt rửa xét rồi chỉ còn nhỏ lại mà thôi. Nó quần đồng là nó nhỏ, cái hồn các bạn không có lớn gì cái hồn của người phàm được. Cho nên người phàm chết rồi, phải qua thanh lọc. Người không tu phải qua thanh lọc rất lâu mới được tiến hóa. Cho nó gọn ghẽ rồi nó mới tiến hóa được. Gồ quê quá gồ ghề không có tiến được. Cho những phần hồn mà nhập cái xác này là tức là nhập cái tiểu thiên địa. Vô cái xác này cũng rất tinh vi. Mà nếu nó lớn đâu có vô được, nó nhỏ nó không vô được. Một gồ ghề lớn là con ma nhập xác người ta điều khiển phá khuấy, bây giờ tu này kia cái đó là con ma. Không phải là Phật. Còn Phật tiên được thì kéo mình đi lên, và giúp cho mình tiến hóa thôi. Tùy theo luồng điển nhẹ của chính mình, tu nhẹ thì được hướng nhẹ, mà tranh chấp thế gian. Thì sẽ những chuyện tranh chấp bệnh hoạn. Tranh chấp chừng nào thì bệnh hoạn sẽ gia tăng. Khổ vào thân là vậy. Sự sống của các bạn trời đất cho các bạn. Sự chết cũng trời đất lo cho các bạn. Tại sao đó? Các bạn dành quyền lo của trời đất mà tạo động. Người ta hù phản tôi rồi sẽ chết. Thế nên là các bạn sợ rồi. Chừng nào trời đất nói, các bạn mới thấy. Các bạn bỏ trời đất mà mới sợ. Còn quý nguyên khí của trời đất mà không sợ. Không nên tham lam. Và tôi muốn đi lên cõi trời để thoát nạn. Không phải dễ đâu. Luật nhân quả các bạn chưa giải quyết xong. Nghiệp sát các bạn chưa giải quyết xong. Các bạn có thể đi đâu? Có luật. Không nói là tôi thoát được đâu, không có thoát được. Sợ tắt cũng không thoát được. Phải coi chừng.
Người thế gian tranh chấp với nhau muốn diệt để lấy cái địa vị đó. Cái đó là ác độc nhưng mà nó không biết cái quyền cơ bí mật của Thượng Đế. Hồn bất diệt mà làm sao giết được. Trừ phi ông trời cho tan hồn, tan xác thì được. Chứ người phàm không có khả năng đó. không có cách gì tiêu diệt con người được, tiêu diệt cái xác thôi, còn cái hồn nó vẫn trường lưu tại thế. Cho nên có cuộc chiến, các bạn mới thấy rõ rằng khối này đánh khối kia, nhưng mà các bạn bình tĩnh nó đọc sử ký rồi các bạn thấy bao nhiêu năm, bao nhiêu chục năm nó xảy ra một việc. Nó đúng cái cuộc luân hồi rồi, nó lên nó tái lập cái cơ đồ rồi nó mới tranh chấp như nhau. Ngồi đó chúng ta tính cái khối này với cái khối kia đánh nhau là chúng ta tính cách nhau nó mấy chục năm. Luân hồi rồi nó mới tái diễn một trận nữa. Luôn luôn như vậy. Đi tới tính độ khi mà hết đánh được, hết ăn được, hết thua được mới thức tâm. Cho nên kỳ này là kỳ ba, kỳ chót. Khí giới sẽ mạnh liệt. Các bạn thấy rõ khí giới bây giờ càng ngày càng văn minh. Chưa đánh nổ toan một cái là các bầu trời không khí ô nhiễm hết. Giết biết bao nhiêu sanh linh không? Nó còn hung dữ. Chúng ta trong cái thế hệ này ác ôn và hung dữ hơn kỳ trước nhiều. Cho nên chư vị thiên liên thành đạo không nỡ. Không nỡ để cho chúng ta chết một cách tan hồn như vậy, mà kêu gọi chúng ta hương thượng để nuôi được phần hồn, dưỡng được phần hồn, dù cho cái xác này tan, chúng ta có thể đổ bộ nên nơi thanh tịnh được. Cho nên kêu gọi chúng ta vì tự tâm mà thôi. Những vị đó trước kia cũng sống ở thế gian như chúng ta, thành đạo rồi, bây giờ dòm lại thế gian đau khổ có một chút xíu mà nó không thấy, cho nên Giang Lâm Xuân nhắc nó, cho nó hiểu, cho nó biết đường đi, cho nó biết cái gì là của nó. Kỳ thật phần hồn của chúng ta là chánh. Cho nên chúng ta đã biết nuôi dưỡng phần hồn, biết tu dưỡng, tu tịnh cho phần hồn càng ngày càng thanh nhẹ. Tức chiêm ngưỡng bề trên để thăng hoa. Ngày hôm nay bề trên có là từ sát phàm tiến lên. Tiên tiên Phật Phật biết là bao nhiêu từ sát phàm thành đạo. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có dịp biết tự tu tự tiến, biết khai mở tâm linh bất chấp thể xác này, ngự trị thể xác này, mà biết rằng cái thể xác này từ cấu trúc siêu nhiên mà có, từ cái không mà có, chúng ta phải trở về cái không để chúng ta mới ngộ được anh em chúng ta thế nào. Cho nên chúng ta tu để chi? Để lập lại trật tự, lập lại trật tự diễn quan quan tâm nội thức, thì nó mới mở cái diệu tâm, các bạn mới ngộ diệu pháp, các bạn mới rõ phần hồn. Tâm thực hành chứ không phải bằng nói chuyện bằng đôi môi. Cho nên bề trên xuống kêu chúng ta về đi con, về bằng cách nào? Bỏ đi con, bỏ bằng cách nào? Cho nên kinh Di Đà đã phân tích rất rõ ràng. Các bạn phải nghe 30 cuốn kinh mà tôi đã phân giải bên Úc. Phân tích từ ly, từ tí, ngũ tạng các bạn, mà các bạn hiểu được rồi thì cơ tạng của các bạn nó bay bổng rồi, nó nhẹ rồi. Nó dồn cục nó mới nặng. Và nó phân ra đường lối rõ rệt trong cơ tạng rồi thì nó nhẹ nhàng chứ không còn nặng nữa. Khi mà các bạn hiểu được cái cơ tạng của các bạn rồi, các bạn không còn lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Ngày hôm nay ta động loạn vì ta lệ thuộc bởi tứ quan, mắt mũi tai miệng nó lôi cuốn chúng ta, làm cho chúng ta càng ngày càng động loạn, hơn thua tranh chấp lẫn nhau mà không biết sửa mình. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp sửa mình, không có biết tranh chấp với ai, biết sửa, ta có tội, ta là một tội nhân chưa hoàn tất tại thế này. Chúng ta phải cố gắng ăn năn hối cải, sám hối sửa tội trạng của chúng ta mới được, chứ không có ai có quyền sửa giùm cho chúng ta được.
Kính thưa thầy, kính thưa quý vị, chúng tôi có một cái câu hỏi đầu tiên là nghe vận hồn. Vận hồn là chủ nhân ông của thân thể chúng ta. Thầy giảng cho cái vận hồn nó hình như thế nào, cái xác người là một khối hay là một điểm quan. Cái vận hồn có thể phân tán ra nhiều vận hồn và để đi nhiều nơi hay là chỉ một hướng mà thôi. Nhưng hồn chính là cõi xác. Thì con được biết là cái hồn còn chính là cái xác do một cái dây gì đó. Có thể trường hợp nào mà cái hồn nó liền cõi xác luôn mà không thể gì trả lại cái xác hay là không. Nếu biết cái hồn bây giờ là cái xác hiện tại cho chúng ta. Do đâu mà có xác tinh như thế này. Bây giờ, sự cấu trúc siêu nhiên của bảy ước nguyên phán tạo thành một cơ thể nguyên nhân. Hiện tại khoa học văn minh có cơ thể nào sáng tạo ra được đó. Họ có thể chế và có thể học lại được. Thì cái cấu trúc của nó như ngày như giờ từ siêu nhiên phát sản. Nó sẽ chứa đựng được phần hồn siêu nhiên là cái thức vô cùng. Cho nên ở thế gian không có người nào thua người nào hết. Ai cũng có thức sáng suốt. Anh chỉ chấp này, tôi chỉ chấp nhiều người nó cũng xứng đáng. Nhưng mà cái chuyện tâm nó cũng hiểu toàn vẻ, hiểu hai mặt, ta hiểu một mặt. Hiểu một mặt, nó có đau biết được. Hiểu hai mặt, cả làm thương thế như một người chỉ biết. Cho nên, trên là Phật con, Phật ngồi là trên mưa, nó không biết nói gì hết, nhưng mà mọi người sẽ bị lệ. Ta hiểu nhiều quá, không biết nói là có cái mặt. Còn những người tâm tấu đòi hỏi nhiều chuyện lắm. Nhưng mà rốt cuộc không giải quyết được chuyện của chúng ta. Cho nên muốn biến được cái hồn, những cái tổ, những tổ chất chứa cái hồn, tấu cái tổ chuyện như mặt đó. Nhưng căn nhà của chúng ta đang ở đây do bao nhiêu hôn nhân của loài người, giống hết thì chúng ta có thành nhà. Có tổn thắng, cùng sự thống nhất của loài người, những cái tổ chuyện để mặt đó. Thì chúng ta đang an ngự trong công trình siêu nhiên. Và cái phần nào đang an ngự đây là phần thân nhẹ thôi, thể xác này. Nó được gì? Vì những thể xác này. Vì những thể xác này, từ nơi này đến nơi nọ, từ nơi nhà, đem nó đến đây, rồi chút nữa đem nó đi về. Cho ăn, không cho ăn một ngụm. Theo lệnh cái đủ nhân âm, đó là cái ý thức của họ. Mình tự chủ, biết rõ của họ. Sự dân dục, sự ô trực, nó đều muốn chúng ta làm một hủy hoại cái thể xác. Cấu trúc cái sinh nhiên này. Chỉ có tự hoạt rồi. Mình, nên ý, mà không biết, chỉ không được phá hoại cơ thể thôi. Nó đang sinh lý mà nó bị phá hoại. Thì chúng ta hỏi về sinh lý tập. Chính tâm. Cho nên. Càng tham muốn, càng nguy hại cho thể xác và cả khối óc của tôi luôn đời tối tâm tạo sự lý giải chúng tôi là tôi không hay từ lúc đó anh cảm giác chúng ta thấy rõ rồi đó là chỗ có kiến thiên địa này mà chỗ hơi sáng suốt thì cái kiến thiên địa này ô cái chế độ không có thông linh không mở qua bằng cái nhân gian thì cả cái khối xã hội đó thì mù tệ ta cũng vậy. Nếu chúng ta cứ luôn cái tấm tư hư tập xấu, bố kỵ chỉ hiền, suy mê lưỡng thiện, thì cũng ngồi đó cũng cái xác, nhưng mà con trăng vô cùng. Mình vậy. Có nhiều người, đơn thơ, ông cũng vừa đâu đến đây rồi sẽ để đâu. Cho nên chúng ta có những câu hỏi đó, chúng ta mới thấy rằng cũng có một hộp ở đâu đến đây. Trước khi tôi hư thấu, trước khi tôi ra đời, tôi vô tư thanh nhẹ, cỡ mở ác cũng mới ngày nay không có người mến kể không? Thế rõ chứ? Cũng tôi mà. Tất cả đều tôi mà ra. Rồi tôi mới vững chắc, tất cả đều do khối óc mà ra. Rồi ai chủ trương cái khối óc này? Ai điều khiển khối óc này? Có tinh vi nào điều khiển khối óc này? Sự sinh sống vô cùng của cái thần thức của tôi. Cho nên các bạn ngủ đến khi ngủ rồi sáng đọc cái lá thơ hôm qua mà ở đây cũng khác. Sự sáng suốt nó chiếu rõ cho tâm thức các bạn hiểu được lá thơ thấm thiết vô cùng. Và càng thanh tịnh tôi đọc lá thơ với bạn tôi càng quý giá tôi hơn. Và trước khi tôi đọc qua khi tôi bận rộn tôi động loạn nhìn thấy lá thơ của dân. Chắc là này nó vô tôi. Nhưng mà tôi đọc càng thấm thiết tất cả nó nằm ở trong đó. Do đâu chẳng định nói cho sự sáng suốt. Khi mình hiểu được sự sáng suốt và mình thấy rõ mình những thanh tịnh thì không thấy rõ mặt hồ. Mà chúng ta tự lọc lại là tự mình, nó cho hồn xuất ra khỏi cái xác. Chỉ là còn cái nào nó kéo lại tôi, có hồn hợp nhất. Có cái tiểu thiên địa nó có tổ chức, có tự trung hạ đầy đủ. Có hồn hợp nhất, có tự tổng thống phải có thủ tướng, không có phòng.
Tức là con là kẻ ngu ngốc, không hiểu người là nói cái đúng hay sai, còn bảo chết hết. Như vậy, xin thầy giúp cho con.
Tất cả ở thế gian nơi chết là vì họ chỉ thấy cái mặt tiền là thôi. Cho nên chúng ta người Việt Nam thấy rất rõ, Việt Nam thì người chết cầu hồn về còn nói chuyện nhà được. Nếu không có hồn thì cầu ai về? Rồi những người nằm trong nhà thương hiện tại kể cả Mỹ nữa cũng về tới lúc chết mà lại không chết được, được trở về tồn tại cái cảnh địa ngục hay là im lặng tốt đẹp sẽ chung sanh đi chết. Cái đó là việc đó. Nếu không có hồn làm sao có chỗ hành hạ đó? Bất thái, chỉ á. Cho nên chúng ta thấy cái hồn tốt nghiệp thì ngày hôm nay chúng ta lấy gì chứng minh cho hồn chết không hết. Ở thế gian bắt ngủ tài niệm, bắt ngủ tài niệm và chịu tỷ tỷ ít người cũng là bắt ngủ tài niệm. Nếu chết là hết, nó còn bắt ngủ tài niệm. Thì mà bắt ngủ tài niệm còn. Con mũi nó học cái giờ xích cho cái chết cái kiểu con nhưng mà nó cũng còn. Con rùi chết cái kiểu con rồi cũng còn. Còn cái người mãi mãi. Đó. Thì tất cả cái thức hồn sẽ vô cùng. Cho nên chính mình toàn hồn là bất diệt. Cho nên khi chúng ta lượng xét từ từ bên ngoài cho đến bên trong thì chúng ta thấy toàn hồn bất diệt, toàn hồn vẫn có. Cho nên chúng ta biết chúng ta là vô cùng không chết, chúng ta mới hướng thiện. Khi các bạn biết hồn, các bạn phát hiện, các bạn làm những điều sáng mắt. Hai người, giết người, rồi một ngày nào đó ta thương chúng ta. Giờ lấy cái chứng minh thưa đây. Ngay trong gia đình có sự thương. Khi trước, tôi giết một người này. Bây giờ nó chết rồi. Nó về nó là con rồi. Mà tôi là mẹ nó có chuyện chạy qua nó không kẹt. Nó hại cho tôi tán gia bại sản đến tự tử chết đến tàn cho tôi. Có. Ở thế gian có. Mà nó bây giờ cũng nghe đầy đủ phương tiện các bạn nghiên cứu có thể tạo nghiệp. Lúc bò cũng kẹt. Nhớ gian cũng kẹt. Địa ngục cũng kẹt. Thế bạc cũng kẹt. Lấy đó tập. Rồi sẽ minh cái sự việc của chúng mình. Sai là phải lâu và mình sẽ trở về với sự chân giác sẵn có của chính mình là chết không hết. Nếu hết không có sự bao nhiêu, tại sao người đó sẽ tiến ứng bắt mà chú cầm gì mà không chú cầm nào? Đó là cái chuyện. Cái ngày, cái giờ nó phải trả thù. Cho nên quan quan tuôn báo hạ ở những chợ thế gian này cứ bao phủ phải bãi chừng nào mới xong. Cho nên Thượng Đế là ba nhiều tôn giáo để dặn thức hồn chúng sanh và để chúng sanh thấy rõ phần hồn bất diệt. Nó không nên tạo sai lầm nữa, kể cả chiến tranh cũng vậy. Chiến tranh để làm gì để cho chúng sanh thức thần, chết khủng khiếp như vậy. Thì nếu chúng ta không có phần hồn, chúng ta có rú động trong cái tàn sát của Việt Nam, quá trình của Việt Nam. Nghe bây giờ chúng ta dồn ra để tuyên bố Việt Nam chết thì bao nhiêu chúng ta trong hồn của lúc đó. Nếu không có hồn làm sao có sự đúng đó. Chán ngắn. Cùng chiến vô lý đó. Cái chán cấp thế giới ta mà làm thay đổi và có. Mà chính các bạn hiện tại ngồi đây ta có cuộc chiến trong hồn tâm. Chưa giải thích được. Tất cả mọi người đây ngồi đây chưa ra giải thích được công việc của chúng ta. Chỉ có người tu thanh tịnh mới thấy rõ và ăn năn phật thảm chính mình và không chỉ được lừa gạt. Tôi trở về sự chân giác. Cho nên phần một rồi vô cùng đừng mới thấy nó chết là hết rồi ở cái xác này rồi ngày mai chết nó sẽ đi qua. Thì lấy cái gì chứng minh nữa? Tại sao cái này thấy từ đó chết qua luôn chết được đi? Chẳng bà kiếm chỉ là tại sao cái thức cái con này và cô này hành hạ gì tôi chịu hết, cô khác hành hạ trong gì tại sao
đó, mày thấy những chuyên nghiệp chưa? Cái cây tả thấy chưa? Đó, tại không? Thì tôi gặp ông này mà thiếu gì ông đẹp đeo tôi cũng lấy, tôi chết định tôi lấy ông này. Rồi tôi còn năn nỉ ông nữa, ông căng tôi buồn. À, tại sao? Thì các bạn đọc bốn cuốn sách. À, nói là trả trang tài hại nhiều lắm, nó không hết. Thế nên, kể là lên lấy bốn cuốn sách rồi là thì anh sẽ tìm ra cái gọi quyền đứng siêu nhiên toàn diện. Lúc đó, anh thấy anh có những vụ đại thế, đang làm đại pháp nhắn hợp hòa và ảnh hưởng tiếp tục những người kế tiếp để tiến hóa. Đó là một cách mà tăng đại mới nhất và để tích tâm tinh thần trở về cuộc đời nhanh hơn xưa, nhanh hơn bất cứ một cái tâm, cái phương pháp nào đại thế. Từ lúc đó là cái hợp từ giao và đạo ra là và sắp như và mình thấy rõ một phần hồn sắp động vô cùng và vui trong cái hoàn cảnh hiện tại. Lúc nào chúng ta cũng sống trong sự nhạc hạ bất lợi.
Cho nên nhiều người ở thế gian chưa biết cái hồn. Nãy giờ tôi nói chuyện với cái hộp, tôi đâu có nói chuyện với cái xác. Phải không? Người ta nghe, người ta gục đầu đó, cái hồn nghe, cái hồn gục đầu. Cái xác đâu có biết nghe. Nếu xác biết nghe, nhà xác nó đứng dậy hết rồi. Thì xác không biết nghe, không biết nghe, không có cảm giác, không biết đâu. Không biết cái gì hết. Nhưng cái hồn biết. Đâu là cái hồn đâu. Thấy không? Điển là khác nhau. Nó nói tôi chưa xuất hồn. Ông Tám xuất hồn, ông Tám tu cao, nó nói tắc lắc á. Ai cũng có hồn hết. Ai cũng xuất hồn mà đi về quên. Khi mình thấy cái này, khi mình thấy nó, trong đêm mình ngủ, mình thấy có cái cảm giác tôi thấy được không? Tôi đi đến chỗ nguy hoàng, tới chỗ sợ vậy đó. Không xuất hồn đi làm sao thấy sợ. Mà không biết, nó tôi không có xuất hồn. Rồi mấy người kia xưng xuất hồn ăn hiếp mình, đâu có được. Cái hồn tôi ở đây, tôi muốn đi đi, tôi muốn đi thôi. À, tôi có quân bình là tôi bay. Tôi thiếu quân bình tôi bay không được. Thấy không? Lên chiếc máy bay mà thiếu quân bình là nó bay không nổi. Tôi nó xuyên bên là bay không nổi. Thì tôi không nên tạo cái sự mất quân bình với tôi. Tôi chỉ tập mặt nghe chuyện người ta mà tôi không biết sửa tôi đó, là tôi mất quân bình. Tôi ngồi nhúm lại cái tôi nghe, ôi chú cha bà cô, bà dạy tôi nghe sướng, nghe đã rồi cái tôi mất quân bình nghiêng bên, làm sao tôi bay được. Tôi nghe bà và tôi xét thôi. Và tôi tìm cái hay của bà, rồi tôi thấy là tôi có cái hay. Tôi tìm cái khổ của bà, rồi tôi thấy có cái khổ của tôi. Tôi cũng như bà mà bà cũng như tôi. Tôi không mất quân bình. Tôi chia sẻ những cái gì tôi có thích chứ. Yeah. Tôi đẩy, tôi cứ đẩy người ta vô trong góc. Thì tôi bị kẹt chứ. Họ kẹt là tôi kẹt. Mà tôi giải thông cho họ được thì tôi cũng thông. Tôi mới đạt được quân bình. Thấy chưa? Mình là ý sĩ tự trị. Mà không biết cái luật quân bình trong nội thức là kẹt. Xung nhau nói xấu người ta thét rồi cái xiên ở bên, bay không được. Có hồn mà đi ra không được, muốn ra khỏi xác được. Cho nên ta phải tìm được cách thiền, lập lại quân bình, không biết sức được. Chưa quân bình không sức được. À, nhiều người nói chú cha tôi tu, ông để tôi tu, ông chặt tôi ngoài. Không được, mình mất quân bình. Mình phải làm sao mình học nhận. Mình làm sao mà để cho đối phương phục mình. À, cho nên cái nhẫn quan trọng.
Dạ, linh hồn có vào thai vào lúc nào? Nên cho điểm liên quan có định bao nhiêu?
Không có ông nào có thể nói rằng bao nhiêu linh hồn xuống thế gian. Thì cái linh hồn á, nói về vào điểm nào, nó phải tùy theo cái luồng điểm của nó. Bây giờ chúng ta lấy một cái chứng minh. Cũng như lùi nữ 110 thì nó thích hợp vô cái giới 110.
mà 220 thì nó thích hợp với 220. Nhưng mà không có thể nói được bao nhiêu cái linh hồn, không có người nào có thể tính được hết. Tất cả những tiên Phật không có ông nào có thể nói được bao nhiêu linh hồn xuống thế gian. Nhưng mà cái lục quá quá sinh sinh nó chuyển hoài, nó còn hoài hết. Nhưng mà cái linh hồn là vô sanh vô tử, bất diệt, thì nó còn hoài.
Thì cái tập và cái hồn nó có khác nhau không? Và nếu khác nhau thì khác nhau như thế nào? Và cái tâm và cái tánh, thì cái tánh có phải là cái dụng của cái tâm hay không? Dạ, con xin đó.
Cái tâm và cái hồn, hồn ma không có tâm, không có tâm đạo đức, nhưng mà có tâm phá hoại. Nói đây nói là tâm Phật. Còn hồn của người có tâm Phật, không chịu làm được sai quấy và nhịn nhục tối đa, thì thấy rõ bên giác là gì, thấy rõ giá trị của sự thanh tịnh là gì, nhịn nhục để thăng hoa, nhịn nhục để tiến hoa. Mọi người nắm điểm chánh và không nắm điểm phạt. Còn tâm và vía, tâm luôn luôn làm chủ vía. Nếu mà biết được cái tâm phải biến cải. Nếu mà có tâm dẫn cái tánh trở về với Phật tánh, thì thay vì tánh sân si giấy độc, tình đời là tánh sân si giấy động với sanh bệnh. Mà bây giờ mình có tâm, mình đem cái tánh hướng thiện trở về xây dựng tâm hạnh, dấn thân hy sinh và đạo đức, thì nó mới hồi tâm về đạo pháp được. Đó là tâm và tánh, và tâm và hồn như anh đã hỏi. Cảm ơn chị đóng góp này.
Thầy có nói về vấn đề là tu luyện tập để có thể xuất hồn. Nhưng mà thưa thầy, xin thầy giải thích thêm cái hồn là thế nào, cái hồn nó khác hơn cái phách, cái vía là thế nào. Rồi khi mà mình xuất hồn được, thì làm sao mình biết là mình xuất hồn được? Thì xuất hồn rồi cái hồn nó đi đâu? Ai hướng dẫn cái hồn mình? Rồi đi như vậy, thưa thầy, không có nguy hiểm hay không? Đi rồi, lúc về, làm sao mình trở về với cái xác của mình? Và khi cái hồn xuất ra khỏi thân xác rồi, thì cái hồn nó còn biết rằng có cái bản ngã hay không? Cái hồn có tri, có giác hay không? Có biết cái hồn đó là có một cái bản ngã, cái hồn đó là của ông A, ông B hay không? Hay là cái hồn nó một khi xuất ra rồi, thì là một cái điểm quang, nó hòa mình vào trong một cái đại điểm quang lớn, không còn cái bản ngã nữa, hay là vẫn còn bản ngã, thì vẫn có tri, có giác, biết mình là ai. Dạ, xin thầy vui lòng giải thích mấy cái điểm.
Nói cái phương pháp làm sao đi đến hồn là cái gì?
Bây giờ tôi xin hỏi lại cụ về sự kiến thức của cụ là cái gì?
Còn nhiều trừ ra những cái người mà thật là theo cái thuyết này duy vật ấy, thì nói là không có hồn. Chứ còn thật là phần đông của ai cũng nghĩ rằng ta sống phải có hồn, có xác, có hồn. Nhưng mà nói như vậy, chứ còn muốn quan điểm cho rõ cái hồn là thế nào, chắc hỏi thì ai khó mà nói rõ cái hồn là thế nào. Có lẽ là phần đông thì quan điểm cái hồn, nó cũng phải có cái bản ngã. Hồn khi mà xuất ra rồi, thì có lẽ cũng còn biết được là cái hồn đó là của ai. Cũng còn có thể nhìn được là ai là bà con, ai là người lạ. Theo người ta có cảm tưởng như vậy. Nhưng mà cũng chưa chắc rằng là như vậy là đúng. Tại hôm nay tôi mới đến xin thầy
bây giờ
giải thích.
Xin phép cụ tôi hỏi vấn đề này, cụ trả lời. Kiến thức của cụ là cái gì?
Mà cụ nói cái kiến thức tức là về cái kiến thức theo tôi hiểu thì có thể rằng là nó khác hơn cái hồn.
Nói cái kiến thức của cụ có kiến thức không?
À, mỗi người theo cái trình độ của mình phải có kiến thức.
Xin cụ đem cái kiến thức để ra bàn. Mang cái kiến thức để trên bàn. Được không?
Cái kiến thức là cái sự hiểu biết. Còn cái linh hồn,
không, bây giờ tôi hỏi vấn đề kiến thức thôi, rồi tôi sẽ trả lời cái linh hồn cho cụ thấy rõ hơn. Kiến thức của cụ có thể mang ra để lên bàn được không?
Cái kiến thức tôi phải theo mình, nó không thể mà đưa ra khỏi mình được.
Đó, không có đem ra được. Nó có nhưng mà đem nó ra không được. Phải không?
Phải.
À, toàn cụ nhìn nhận cũng có kiến thức. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi tu ở đây, cái thứ nhất làm ổn định thần kinh là cái pháp cơ hồn của chúng tôi đây. Vậy khi mà chúng tôi muốn tìm cái hồn ra thì phải tìm cái hồn ở đâu đến rồi mới mở cho cái hồn đi. Thì cái hồn của con người ấy, nhập xác từ bộ đầu xuống qua cái xương sống đưa qua cái thận giam hãm cho con tim. Cho nên con người cứ chỉ lo âu cái chuyện mặt tiền mà thôi, quên phi thật sự thành sân si quanh quẹo, không đứng đắn. Bây giờ tu, cái phương pháp của chúng tôi là làm ổn định cái bộ đầu, rồi khai thông cái xương sống, thông cái mạch đốc, mạch ngầm, rồi nhắm con mắt mới thấy chúng nó đi châu, lúc đó một điểm tựa mà thôi, xuất ra. Bởi vì đó là cái thanh thai lúc nha giáng sanh bằng điển, mà cấu tạo trong cơ thể, trong cái thai noãn nó thành một cục máu phân ra âm dương, rồi mắt mũi tai miệng mới thành ra. Mà nguyên căn của nó là luồng điển, một điểm. Rồi khi xuất ra cái phương pháp công phu này á, từ cái tối không thấy, tắt đèn không thấy sáng, nhưng mà nó sẽ thấy một chấm, mà từ chấm đó nó sẽ đi ra, từ đó nó sẽ nới rộng ra, và nó bay tới đâu nó hiểu tới đó. Rồi đúng lực lượng rồi á, nó cũng mắc mũi tai miệng tay chân như thế nào. Cho nên cái phương pháp này nó đi từ ly từ tí đi ra, không phải cái điểm xuất hồn cũng như là đánh đập giết đi ra là không về được. Nó khác hẳn những cái kia. Cái này là khoa học, tự giải nay chút mai chút. Bởi vì khứ trực lưu thanh, lúc đó kiến thức tập trung, nó bật sáng cái con đường ta. Thì cái hai cái nhịp tim và cái nhịp bộ đầu nó mở ra, thì cái điểm đó nó xuất ra, cái hồn nó ra khỏi con tim. Thì lúc đó nó thấy căng sao rất nhiều, nhưng mà thấy chỉ trước một cái thôi. Cái này kêu một cái tiểu thiên địa đó thôi. Nó nhiều cảnh giới lắm. Đó. Cho nên lần lần đi trong bản thể cũng đầy đủ, cũng thấy đủ thứ cảnh bay như gió này, như cái nọ, chính cũng thấy và cũng nói ra. Cũng như cụ Mai thấy. Rồi từ từ tập trung ra thấy tay chân đàng hoàng. Đi gặp người ta đánh lệ, biết được tìm kiếm mình là cái gì. Ở đâu đến đâu, xuống đây thế nào. Sẽ tiếp tục học mỗi kỳ đều có những khóa học đi. Rồi phải thấy rõ nguyên căn mình từ đâu, rồi sẽ được. Chứ không phải khôn như người ta tưởng rằng, đánh đồng thiết cho nó đi, rồi chừng nào tôi không cho nó về, nó chết luôn, phải không có. Cái này không chỉ mê tín từ khai thác để đi tới. Thì đương nhiên cũng phải biết được cái tiền kiếp của cụ. Và cái nhiệm vụ trước khi cụ ly khai Thượng Đế đã hứa làm việc gì, lúc đó cũng được làm. Để mong được hội tụ với Thượng Đế ở sau, trở về cảnh bất diệt. Cho nên cái hồn của chúng ta nó nhỏ bé như con búp bê, đi đến tự nhiên, lanh lẹ hơn. Mà con ma con quỷ nó thấy ta to lắm, bởi vì nó chậm trực. Thần tiên thấy ta nhỏ, bởi vì người được nhẹ. Học đi, học biến hóa. Học bay, học biến hóa. Học đi, học bay, học biến hóa. Cho nên cái ý con người, khi mà cụ đi đặt mây bộ đồ, cụ muốn nó 2 ngày mây xong, hay là 3 ngày mây xong, nó nói mà 2 tháng là cụ rầu lắm. Thấy không? Cho nên một vị tiên mà xuất hồn được đi ra rồi, dòm lại, tôi muốn cái áo xanh, nó là áo xanh. Tôi muốn áo vàng, nó là áo vàng. Bởi vì cái pha xem cái chấn động lực của nó mau lẹ lắm cái phần hồn. Tại sao cái kiến thức của cụ không đem ra được, mà người nhẹ hơn cụ, ta thấy kiến thức của trình độ tới đâu, ta thấy ta hiểu. Vì cái pha xem nó mau hơn. Thì cụ bây giờ cụ dòm đây cái ngón tay mà cụ làm mau, cụ thấy ngón tay nó mất đi. Nhưng mà cụ tập trung rồi, cụ ngón nó là ngón tay, bởi vì cái chấn động lực của cụ nó tương đồng như cái này, cụ mới thấy rõ. Lúc đó cụ mới thấy rằng chính cái hồn cụ đang nói chuyện với tôi đây. Nhưng mà cụ không biết cái hồn nó ở đâu. Ý chí vô cùng đang tìm khiến và đến tìm tòi và đang đem lại sự sáng suốt cho thiên lập. Nó đang vươn lên để tìm hiểu nó. Đó là phần hồn mình. Và thực hành rồi chúng ta sẽ xác nhận từ điểm nào đi tới điểm nào. Nó phải có bậc chứng. Cũng như vụ mai đi xuất ra, thay bay, thay đi, thay này, chưa đó. Cụ hiểu không? Bây giờ cụ thực hành thì cụ hiểu cho cụ. Mỗi người cũng mắc mũi tai miệng mà mỗi cái căn quả khác nhau. Mỗi cái nghiệp quả khác nhau. Nhìn ra khác. Ông này cũng mắc mũi tai miệng sao không đúng không? Và thao khác. Và bạc khác. Phân lượng khác. Chịu chịu ức ức điều khác. Nhưng mà đồng trong một tri giác. Đồng trong một tri giác. Nhưng mà cái tri giác đó nó cũng có trình độ trượt và thật. Tôi thấy rõ, bây giờ tôi thấy rõ cái đó. Thì mỗi người đều có phần hồn trong họ. Nếu mà không có phần hồn, lấy gì điều khiển cái tiểu thiên địa này? Cái bản thể này đâu có làm chủ cái sự tri giác của cụ. Tôi nói trên trời, cụ chưa bay lên trời, nhưng mà cụ cũng có hiện được một cái cảnh nào tiên Phật mà cụ hiểu hết chứ. Có hiện ra đó. Nhưng mà chưa thanh tịnh. Nếu thanh tịnh rồi, cụ ở ngay trong cái cảnh đó rồi. Cho nên nhiều vị mà tu trên núi lên hỏi thì họ nói là được hay là không, việc đó nên làm mà là không. Có hại chỗ nào vì họ thấy. Họ thanh nhẹ rồi. Cho nên cần có cái pháp khứ trượt lưu thanh thì trở lại thấy cái hồn này. Và biết cái tiền kiếp này. Mình đã làm thái tử hay là mình đã làm thành lính hay là mình đã làm người sát nhân. Ngày nay mình mới ăn năn sửa tội. Cho nên tu mới là giải thoát được. Nếu không hiểu được cái tội mình làm sao giải thoát? Nếu không hiểu tội mình không bao giờ giải thoát được tội. Cho nên tu rồi sẽ thấy. Tập thực hành. Cụ thông cảm điều đó.
Lúc trước thì tôi có biết ông Mai Thọ Truyền. Thì cái người vì đạo Phật cũng thâm lắm. Vì về cái phần cái vấn đề hồn thì ông có giải thích, nhưng nó nói như thế này. Người nói lại chứ còn tôi cũng không có nghe trực tiếp. Thì ông nói rằng cái hồn của con người khi mà con người mất rồi cũng như cái chén nước đổ vô cái biển. Nghĩa là cái hồn như thế đó thì có thể nói rằng là nó không có một cái lúc mà cái xác thân rã rồi, cái hồn nó rời cái xác thân rồi, thì cái hồn nó trở về, thì cũng như cái chén nước, nước về, cái biển về. Thì như vậy có nghĩa là có thể nói rằng là nó mất cái bản ngã của nó.
Cho nên cái đó, ông nói cái đó, nhưng mà ông nói trong lý luận thôi. Chứ còn bản thân của ông chưa có thực hành, cũng phải xét cái chỗ đó. Tôi nói đây là thực hành trong cái sơ khởi của vô vi thôi. Rồi sau này á, không còn đi, không còn biến hóa, mà hòa tan hẳn trong thanh điện đại định. Lúc đó, muốn xem họ, khi mà xuất ra muốn thấy họ, tinh hình thức nào cũng được vậy.
Thì lúc đó đại đi tôi lại. Thầy mới nói, nếu mà hòa tan vô trong cái
đó, đó, vũ trụ hết. Đó, hòa tan vô hồn, vô đại hồn.
Vô đại hồn.
Hòa tan vô đại hồn. Nhưng mà có hình thức, tình thức tùy theo trình độ. Hình thức là để giáo huấn những người chậm tiến mà. Cô hiểu chỗ đó không? Con ma nó thấy mình lớn hơn nó. Một vị tiên đồng trình độ hòa tan. Không có liên lạc. Thông cảm để dẫn tôi. Trong không mà có. Cho nên kinh Phật của Mai Thọ Truyền tầm trong kinh Phật đúng. Lý đúng nhưng mà hành cụ chưa có. Thật ra giai đoạn đầu cụ không nói nhưng mà cụ nói về hòa tan. Đúng.
Thì ông nói chưa hết.
Ông nói về hòa tan. Chính ông chưa đi thôi. Nếu mà ông đi từ giai đoạn một ông phải cho cụ biết được. Giai đoạn một. Vì nếu ông học về từ bi, nó phân cho rõ. Cô hiểu không? À, cho nên ông nói đúng trong kinh, ông hiểu mơ cơ đó. Về ý niệm và lý luận. Thế chưa thực hành, chưa đạt.
Theo tôi nghĩ, tôi thực sự nghĩ, nếu mà mỗi người, mình mà, giả tự như một cái người nào đó, đã luyện, tu luyện rồi, mà nếu cái phần hồn ngày nào mà rời cái xác rồi, nếu mà hòa đồng vô trong cái đại hồn, không còn phân biệt nữa, thì thành ra cái tu luyện của mình nó có mất.
Nó đâu
có thể là mất được.
Nó không có mất. Nó là đời đời bất diệt. Bởi vì phần hồn của người là bờ đời bất diệt. Nó phải hòa tan trong đại hồn để nó làm việc đời đời sáng suốt. Nếu con người muốn sáng suốt mà làm việc giới hạn làm sao sáng suốt? Nó phải đời đời nó mới có sự sáng suốt. Cụ thấy không? Cho nên Thượng Đế làm việc nhiều. Học hỏi nhiều. Tiên quan. Mình thấy từ nhỏ tới lớn mình chịu học, mình thấy mình sáng suốt. Mà mình lười biếng, mình thấy mình ngu. Chịu làm việc mình thì càng sáng suốt hơn. Càng ổn định hơn. Cụ thấy không? Còn bề trên này nó phải vậy, nháy con mắt nó phải đi làm, nháy con mắt nó phải tiên triển, được cứu độ, trong tinh thần cứu độ. Cho nên, nhiều người nói tôi không có hồn, nhiều người cũng nói tôi không có hồn, không xác nhận là cái hồn. Xuống địa ngục hỏi cho lấy cái gì trả lời đây, như Diêm Vương hỏi cho nhà ngươi lấy cái gì trả lời cho ta đây, rồi cái hồn cái gì, phải không? Cho nên nhiều người chưa hiểu giá trị của cái hồn. Vì người bỏ quên căn bản. Bỏ quên căn bản. Cái chỗ mình ngự trị là cái tiếng thiên địa này mình đang làm chủ. Mà mình bỏ quên mình đi xa bà. Tìm hiểu người khác mà quên tìm hiểu mình. Thành ra nó không thấy cái hồn. Trên cái pháp của chúng tôi ngồi kìa. Tôi tự tìm tôi là ai. Tôi chỉ biết tôi là ai.